4.2 thị giác, đôi mắt của chúng ta. Để hiểu các bệnh và tình trạng có thể ảnh hưởng đến mắt, cần hiểu được giải phẫu cơ bản của mắt. Đây là một chuyến tham quan của mắt bắt đầu từ bên ngoài, đi vào phía trước và hoạt động ở phía sau. Mắt nằm trong một hốc xương bảo vệ gọi là hố mắt. 6 cơ ngoại nhãn trong hố mắt được gắn vào mắt. Các cơ này di chuyển mắt lên xuống, từ bên này sang bên kia và đảo mắt. Các cơ ngoại bào được gắn vào phần trắng của mắt gọi là củng mạc. Đây là một lớp mô chắc chắn bao phủ gần như toàn bộ bề mặt nhãn cầu. Hình minh họa này cho thấy các cơ mắt điều khiển chuyển động của mắt. Bề mặt của mắt. Bề mặt của mắt và bề mặt bên trong của mí mắt được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt gọi là kết mạc. Các lớp màng nước mắt giữ cho phần trước của mắt được bôi trơn. Nước mắt bôi trơn mắt và được tạo thành từ 3 lớp. 3 lớp này gọi chung là màng nước mắt. Lớp nhầy được tạo ra bởi kết mạc. Phần nước mắt được tạo ra bởi tuyến lệ. Tuyến lệ của mắt nằm dưới mép ngoài của lông mày, cách xa mũi, trong hố mắt. Tuyến meibomian tạo ra chất dầu trở thành một phần khác của màng nước mắt. Nước mắt chảy ra từ mắt qua tuyến lệ. Mặt trước của mắt. Ánh sáng được tập trung vào mắt thông qua phần phía trước hình vòm trong suốt của mắt được gọi là giác mạc. Đằng sau giác mạc là một không gian chứa đầy chất lỏng gọi là khoang trước. Chất lỏng được gọi là thủy dịch. Mắt luôn sản sinh ra thủy dịch. Để duy trì áp lực mắt liên tục, thủy dịch cũng chảy ra khỏi mắt ở một khu vực gọi là góc thoát nước. Phía sau khoang phía trước là mống mắt, phần có màu của mắt, và lỗ đen ở giữa gọi là đồng tử. Các cơ ở mống mắt làm giãn, mở rộng, hoặc co, thu hẹp, đồng tử để kiểm soát lượng ánh sáng chiếu tới phía sau mắt. Ngay phía sau đồng tử là thủy tinh thể tập trung ánh sáng về phía sau mắt. Thủy tinh thể thay đổi hình dạng để giúp mắt tập trung vào các vật thể ở gần. Các sợi nhỏ gọi là zonul được gắn vào bao giữ thủy tinh thể, treo nó khỏi thành mắt. Thủy tinh thể được bao quanh bởi bao thể thủy tinh, được giữ nguyên khi tháo thủy tinh thể trong quá trình phẫu thuật đục thủy tinh thể. Một số loại thủy tinh thể nhân tạo được đặt bên trong bao, nơi từng có thủy tinh thể tự nhiên. Bằng cách giúp tập trung ánh sáng khi nó đi vào mắt, giác mạc và thủy tinh thể đều đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại cho chúng ta tầm nhìn rõ ràng. Trên thực tế, 70% khả năng lấy nét của mắt đến từ giác mạc và 30% đến từ thủy tinh thể. Mặt sau của mắt. Khoang thủy tinh nằm giữa thủy tinh thể và mặt sau của mắt. Một chất giống như nhớt gọi là dịch kính lấp đầy khoang. Ánh sáng được tập trung vào mắt bởi giác mạc và thủy tinh thể sẽ đi qua dịch kính lên võng mạc mô nhạy cảm với ánh sáng nằm phía sau mắt. Một khu vực nhỏ nhưng rất chuyên biệt của võng mạc được gọi là điểm vàng chịu trách nhiệm mang đến cho chúng ta tầm nhìn chi tiết, trung tâm. Phần còn lại của võng mạc ngoại vi, cung cấp cho chúng ta tầm nhìn ngoại vi, bên. Võng mạc có các tế bào đặc biệt gọi là tế bào cảm quang. Những tế bào này biến đổi ánh sáng thành năng lượng được truyền đến não. Có hai loại tế bào cảm quang, hình que và hình nón. Các tế bào hình que nhận biết màu đen và trắng và cho phép nhìn đêm. Các tế bào hình nón nhận biết màu sắc và cung cấp tầm nhìn trung tâm, chi tiết. Võng mạc gửi ánh sáng dưới dạng xung điện qua dây thần kinh thị giác đến não bộ. Dây thần kinh thị giác được tạo thành từ hàng triệu sợi thần kinh truyền những xung động này đến vỏ não thị giác, phần não chịu trách nhiệm về thị giác của chúng ta. Những chứng rối loạn chức năng mắt. Hầu hết mọi người đều có vấn đề về mắt lúc này hay lúc khác. Một số bệnh nhẹ sẽ tự khỏi hoặc dễ điều trị tại nhà, những người khác cần sự chăm sóc chuyên khoa. Cho dù tầm nhìn của bạn không còn như trước đây hoặc chưa bao giờ tốt như trước, thì vẫn có những điều bạn có thể làm để đưa sức khỏe của mắt trở lại bình thường. Hãy xem liệu có bất kỳ vấn đề phổ biến nào sau đây nghe có vẻ quen thuộc với bạn không? Và bạn cần đi khám bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn thực sự tồi tệ hoặc không thuyên giảm trong vòng vài ngày. Mỏi mắt, bất cứ ai đọc sách hàng giờ, làm việc trên máy tính hoặc lái xe đường dài đều biết về điều này. Nó xảy ra khi bạn dùng mắt quá mức, đôi mắt cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể bạn. Nếu mắt bạn cảm thấy căng thẳng, hãy để chúng nghỉ ngơi một chút. Nếu chúng vẫn mệt mỏi sau một vài ngày, hãy đi khám bác sĩ để đảm bảo đó không phải là vấn đề khác. Mắt đỏ, đôi mắt của bạn trông đỏ ngầu. Tại sao? Bề mặt của chúng được bao phủ bởi các mạch máu giãn nở khi chúng bị kích thích hoặc nhiễm trùng. Điều đó làm cho mắt bạn có màu đỏ. Mỏi mắt có thể gây ra điều đó, và việc thức khuya, thiếu ngủ hoặc dị ứng cũng có thể khiến mắt đỏ. Nếu nguyên nhân là do chấn thương, hãy đến bác sĩ kiểm tra. Mắt đỏ có thể là triệu chứng của một tình trạng mắt khác như viêm kết mạc, chứng đau mắt đỏ hoặc tổn thương do ánh nắng mặt trời do không đeo kính râm trong nhiều năm. Nếu thuốc nhỏ mắt không kê đơn và nghỉ ngơi không giúp mắt hết đỏ thì bạn cần đến gặp bác sĩ. Quáng gà, bạn có bị khó nhìn vào ban đêm, đặc biệt là khi lái xe không? Việc tìm đường ở những nơi tối tăm như rạp chiếu phim có khó khăn không? Nghe có vẻ như bệnh quáng gà, đó là một triệu chứng, bản thân nó không phải là một vấn đề. Cận thị, đục thủy tinh thể, bệnh giác mạc hình chóp và thiếu vitamin A đều gây ra một loại bệnh quáng gà mà các bác sĩ có thể khắc phục. Một số người sinh ra đã mắc phải vấn đề này hoặc có thể phát triển do bệnh thoái hóa liên quan đến võng mạc và bệnh này thường không thể điều trị được. Nếu có, bạn sẽ cần phải hết sức cẩn thận ở những nơi có ánh sáng yếu. Mắt lười hay nhược thị xảy ra khi một mắt không phát triển bình thường. Thị lực ở mắt đó yếu hơn và có xu hướng di chuyển lười biếng xung quanh trong khi mắt kia vẫn đứng yên. Bệnh này được phát hiện thấy ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn và hiếm khi ảnh hưởng đến cả hai mắt. Cần phải điều trị ngay lập tức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các vấn đề về thị lực suốt đời có thể tránh được nếu bệnh mắt lười được phát hiện và điều trị ngay từ thời thơ ấu. Điều trị bao gồm đeo kính điều chỉnh hoặc kính áp tròng và sử dụng miếng che mắt hoặc các chiến lược khác để khiến trẻ sử dụng mắt lười. Mắt lác và rung giật nhãn cầu. Nếu mắt bạn không thẳng hàng khi nhìn vào vật gì đó, bạn có thể bị lác. Bạn cũng có thể nghe người ta gọi nó là mắt lác hoặc cua ai. Vấn đề này sẽ không tự biến mất. Đôi khi bạn có thể đến bác sĩ nhãn khoa để điều trị thị lực để giúp củng cố các cơ mắt yếu. Thông thường, bạn có thể cần phải nhờ bác sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ phẫu thuật mắt để khắc phục bằng phẫu thuật. Bạn sẽ cần phải tìm đến bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên gia về mắt để khắc phục. Có nhiều phương pháp điều trị, bao gồm cả liệu pháp thị lực để làm cho đôi mắt của bạn khỏe hơn. Phẫu thuật cũng là một lựa chọn. Bác sĩ sẽ kiểm tra mắt của bạn để xem phương pháp điều trị nào có thể phù hợp nhất với bạn. Mù màu. Khi bạn không thể nhìn thấy một số màu nhất định hoặc không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng, thường là màu đỏ và xanh lá cây, bạn có khả năng bị mù màu. Nó xảy ra khi các tế bào màu trong mắt bạn, bác sĩ sẽ gọi chúng là tế bào hình nón, vắng mặt hoặc không hoạt động. Ở tình trạng nghiêm trọng nhất, bạn chỉ có thể nhìn thấy các sắc thái màu xám, nhưng điều này rất hiếm. Hầu hết những người mắc bệnh này đều bẩm sinh, nhưng bạn có thể mắc bệnh này sau này do một số loại thuốc và mắc phải bệnh tật. Bác sĩ có thể cho bạn biết nguyên nhân là gì. Đàn ông có nhiều khả năng mắc bệnh mù màu bẩm sinh hơn phụ nữ. Bác sĩ nhãn khoa của bạn có thể chẩn đoán nó bằng một xét nghiệm đơn giản. Không có cách điều trị nào nếu bạn bẩm sinh đã mắc phải chứng bệnh này, nhưng kính áp tròng và kính đặc biệt có thể giúp một số người phân biệt được sự khác biệt giữa một số màu nhất định. Viêm màng bổ đào. Đây là tên của một nhóm bệnh gây viêm màng bổ đào. Đó là lớp giữa của mắt chứa hầu hết các mạch máu. Những bệnh này có thể phá hủy mô mắt, thậm chí gây mất mắt. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải. Các triệu chứng có thể biến mất nhanh chóng hoặc kéo dài trong một thời gian dài. Những người mắc các bệnh về hệ thống miễn dịch như X, viêm khớp dạng thấp hoặc viêm loét đại tràng có thể dễ bị viêm màng bổ đào hơn. Các triệu chứng có thể bao gồm mờ mắt, đau mắt, đỏ mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn có những triệu chứng này và chúng không hết trong vòng vài ngày. Có nhiều cách điều trị viêm màng bổ đào khác nhau, tùy thuộc vào loại mà bạn mắc phải. Lão thị. Điều này xảy ra khi bạn mất khả năng nhìn rõ các vật ở gần và chữ in nhỏ, mặc dù có tầm nhìn xa tốt. Sau 40 tuổi hoặc hơn, bạn có thể phải cầm sách hoặc tài liệu đọc cách xa mắt hơn để dễ đọc hơn. Giống như cánh tay của bạn quá ngắn, kính đọc sách, kính áp tròng và những liệu pháp khác có thể được sử dụng để khôi phục thị lực đọc tốt. Bệnh ruồi bay trước mắt. Đây là những đốm nhỏ hoặc đốm nổi trên tầm nhìn của bạn. Hầu hết mọi người đều chú ý đến chúng trong những căn phòng có ánh sáng tốt hoặc ngoài trời vào một ngày nắng đẹp. Ruồi bay thường là hiện tượng bình thường, nhưng đôi khi chúng có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn về mắt, chẳng hạn như bong võng mạc. Đó là khi võng mạc ở phía sau mắt bạn tách ra khỏi lớp bên dưới. Khi điều này xảy ra, bạn cũng có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy cùng với những vật thể bay lơ lửng hoặc một bóng tối xuất hiện ở rìa tầm nhìn của bạn. Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi đột ngột về loại hoặc số lượng đốm hoặc tia sáng mà bạn nhìn thấy hoặc một tấm màn tối mới trong tầm nhìn ngoại vi của bạn, hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa càng sớm càng tốt. Khô mắt. Điều này xảy ra khi mắt bạn không thể tạo ra đủ nước mắt chất lượng tốt. Bạn có thể cảm thấy như có vật gì đó trong mắt hoặc như bị bỏng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng khô mắt quá mức hiếm khi dẫn đến mất thị lực. Một số phương pháp điều trị bao gồm: sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà, thuốc nhỏ mắt steroid và nước mắt nhân tạo, đặt nút băng tua, lip flow, một quy trình sử dụng nhiệt và áp suất để làm thông thoáng tuyến bã nhờn tắc nghẽn trên mi, điều trị khô mắt, kem dưỡng mí mắt testosterone, bổ sung dinh dưỡng với dầu cá và omega 3, Nếu vấn đề khô mắt của bạn là mãn tính, bạn có thể bị bệnh khô mắt. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc nhỏ như Cyclosporin, Sequavestrocaine, Lifitegrast Syringa hoặc thuốc xịt mũi Tiavaya để kích thích sản xuất nước mắt. Chảy nước mắt quá mức. Nó không liên quan gì đến cảm xúc của bạn. Bạn có thể nhạy cảm với những thay đổi về ánh sáng, gió hoặc nhiệt độ. Cố gắng bảo vệ đôi mắt của bạn bằng cách che chúng hoặc đeo kính râm. Hãy chọn loại có gọng bao quanh chúng chặn được nhiều gió hơn các loại khác. Chảy nước mắt cũng có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng mắt hoặc tắc ống dẫn nước mắt. Bác sĩ nhãn khoa của bạn có thể điều trị hoặc khắc phục cả hai tình trạng này. Bệnh tăng nhãn áp. Mắt của bạn giống như một chiếc lốp xe, một số áp suất bên trong nó là bình thường và an toàn. Nhưng mức độ quá cao có thể làm hỏng dây thần kinh thị giác của bạn. Bệnh tăng nhãn áp là tên của một nhóm bệnh gây ra tình trạng này. Một dạng phổ biến là bệnh tăng nhãn áp góc mờ nguyên phát. Hầu hết những người mắc bệnh này không có triệu chứng sớm hoặc đau đớn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đi khám mắt định kỳ. Một vết thương ở mắt. Mạch máu bị chặn. Rối loạn viêm mắt. Điều trị bằng thuốc nhỏ mắt theo toa hoặc phẫu thuật. Rối loạn võng mạc. Võng mạc là một lớp lót mỏng ở phía sau mắt, được tạo thành từ các tế bào thu thập hình ảnh và truyền chúng đến não của bạn. Rối loạn võng mạc có thể làm hỏng các tế bào võng mạc và ngăn chặn quá trình truyền giao này. Có nhiều loại khác nhau. Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác đề cập đến sự phá vỡ một phần nhỏ của võng mạc gọi là điểm vàng. Bệnh lý võng mạc tiểu đường là tổn thương các mạch máu trong võng mạc do bệnh tiểu đường gây ra. Bong võng mạc xảy ra khi võng mạc tách ra khỏi lớp bên dưới. Viêm kết mạc, đau mắt đỏ. Trong tình trạng này, mô nằm phía sau mí mắt và che phủ cùng mạc của bạn sẽ bị viêm. Nó có thể gây mắt đỏ, ngứa, rát, chảy nước mắt, tiết dịch hoặc cảm giác có vật gì đó trong mắt bạn. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải. Nguyên nhân bao gồm nhiễm trùng, tiếp xúc với hóa chất và chất kích thích hoặc dị ứng. Rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ mắc bệnh. Các bệnh về giác mạc. Giác mạc là cửa sổ hình vòm rõ ràng ở phía trước mắt bạn. Nó giúp tập trung ánh sáng chiếu vào. Bị mắc bệnh, nhiễm trùng, chấn thương và tiếp xúc với chất độc có thể làm hỏng giác mạc. Các dấu hiệu bao gồm đau mắt đỏ, chảy nước mắt, đau, giảm thị lực hoặc hiệu ứng quầng sáng. Các phương pháp điều trị chính bao gồm một mắt kính mới hoặc kính áp tròng theo đơn thuốc, thuốc nhỏ mắt, phẫu thuật, các vấn đề về mí mắt. Mí mắt của bạn hỗ trợ rất nhiều cho bạn. Chúng bảo vệ mắt bạn, làm chảy nước mắt trên bề mặt của nó và hạn chế lượng ánh sáng có thể lọt vào. Đau, ngứa, chảy nước mắt và nhạy cảm với ánh sáng là những triệu chứng thường gặp của các vấn đề về mí mắt. Bạn cũng có thể bị co giật khi chớp mắt hoặc bị viêm viền ngoài gần lông mi. Thay đổi tầm nhìn. Khi bạn già đi, bạn có thể thấy mình không còn nhìn rõ như trước nữa. Điều đó là bình thường. Có thể bạn sẽ cần kính mắt hoặc kính áp tròng. Bạn có thể chọn phẫu thuật, LASIK, để điều chỉnh thị lực của mình. Nếu bạn đã có kính, bạn có thể cần đơn thuốc mạnh hơn. Các tình trạng khác nghiêm trọng hơn cũng xảy ra khi bạn già đi. Các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể có thể gây ra các vấn đề về thị lực. Các chứng rối loạn này có những triệu chứng khác nhau, vì vậy hãy theo dõi việc khám mắt của bạn. Một số thay đổi về thị lực có thể nguy hiểm và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Bất cứ khi nào bạn bị mất thị lực đột ngột hoặc mọi thứ trông mờ đi ngay cả khi chỉ là tạm thời, hãy đi khám bác sĩ ngay. Vấn đề với kính áp tròng. Chúng có tác dụng tốt với nhiều người, nhưng bạn phải biết bảo quản chúng. Rửa tay trước khi chạm vào chúng. Thực hiện theo các hướng dẫn bảo quản đi kèm với đơn thuốc của bạn và tuân theo các quy tắc sau. Không bao giờ làm ướt chúng bằng cách cho chúng vào miệng. Điều đó có thể làm cho kính áp tròng dễ bị nhiễm trùng. Hãy đảm bảo rằng trong kính của bạn vừa vặn để chúng không làm sức mắt bạn. Sử dụng thuốc nhỏ mắt có ghi là an toàn cho kính áp tròng. Không bao giờ sử dụng dung dịch muối tự chế. Mặc dù một số tròng kính được FDA chấp thuận để đeo khi ngủ, nhưng làm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng. Nếu bạn làm đúng mọi thứ mà vẫn gặp vấn đề với kính áp tròng, hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Bạn có thể bị dị ứng, khô mắt hoặc tốt hơn hết là nên đeo kính. Một khi bạn biết vấn đề là gì, bạn có thể quyết định điều gì là tốt nhất cho mình.